Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, xin chào ông Paul Huy Nguyễn. Chúng tôi xin rất cảm ơn ông đã đến với chương trình tối nay. Thưa, chúng tôi vừa nhận được một thông báo của Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales cho rằng chương trình này quy tụ ban công cộng sản. Xin ông cho biết tại sao mà Ban chấp hành lại có lập luận như vậy và tại sao mà họ được gọi là ban công cộng sản? Biết đâu họ lại là những nghệ sĩ tự do thì sao thưa ông?
Dạ vâng, thưa chị, dạ, cảm ơn. Trước hết cảm ơn chị Thanh Vy cũng như là cảm ơn quý vị thính giả của SBS Radio. Thưa chị, cái lập trường của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu cũng như là Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales là chúng tôi chống văn hóa vật và chống nghị quyết 36 suốt từ năm 2004 cho đến thời điểm hiện tại. Khi mà chúng tôi nói đến nghị quyết 36 hay là văn hóa vật thì nó cái chủ đề nó rất là miên man. Tuy nhiên mình nói tóm lại là bất cứ những cái show diễn nào có văn công của cộng sản, có sự hiện diện của văn công cộng sản trong cái chương trình đó thì chúng tôi cho rằng đây là một cái show, mà một cái công cụ tuyên truyền của cộng sản. Điển hình trong cái show Mẹ của ngày 5 tháng 11 diễn tại Sydney cũng như là những cái chương trình khác diễn tại Adelaide, Perth với lại Melbourne thì Hoài Linh là một trong những người mà chúng tôi gọi là văn công của cộng sản. Tại vì tuy là nghệ sĩ Hoài Linh là một người có quốc tịch Mỹ nhưng mà anh ta đã được rất là nhiều giải thưởng ở Việt Nam, và năm 2015 cá nhân này cũng là một người mà Đảng Cộng sản Việt Nam vinh danh là một người nghệ sĩ ưu tú. Thì chúng tôi thiết nghĩ đây là một cái công cụ tuyên truyền, cho nên dựa trên cái căn bản đó thì chắc chắn là chúng tôi phải chống đối.
Thưa, Ban chấp hành cũng cho là show diễn này là một công cụ tuyên truyền cho văn hóa của Cộng sản Việt Nam với mục đích là chia rẽ người Việt tại Úc. Cho nên quý vị đã cho dán biểu ngữ Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales tẩy chay show Cộng sản Việt Nam lên tất cả các bản quảng cáo của show Mẹ. Thế nhưng mà chúng tôi được biết là sau đó thì ban tổ chức chương trình đã tuyên bố đây chỉ là một chương trình ca nhạc có tính chất thương mại thuần túy thôi. Và họ chứng minh bằng cách họ đề nghị sẽ chào cờ Úc cũng như là chào cờ Việt Nam Cộng Hòa đầu chương trình. Đồng thời họ sẽ tặng cộng đồng 100 tấm vé để mà giám sát buổi diễn này. Như vậy thì cộng đồng có chấp nhận đề nghị đó hay không? Và tại sao thưa ông?
Dạ vâng thưa chị, thì căn bản của nghị quyết 36 là những cái cách họ làm trực tiếp hay gián tiếp là họ mang những cái show ca nhạc qua bên này để ru ngủ cộng đồng hải ngoại, để che lấp những tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam. Thì những cái show này nó có cái tính cách là đưa ra những cái gì mà hào mỹ, đẹp đẽ nhưng mà phản ảnh những cái gì mà không sự thật. Và một cái thậm tệ hơn nữa là nghị quyết 36 là cái công cụ mà để gây chia rẽ và gây hoang mang cho cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại, làm cho cái công cuộc chống cộng nó càng ngày càng yếu đi. Đó là cái trọng tâm của nghị quyết 36. Cho nên khi mà thấy những cái phản ứng đó là chúng tôi đã thấy ngay, có bao giờ một cái show diễn thương mại mà lại phải đi cho một ai đó 100 vé với cái trị giá 20.000. Khi mà chúng ta thấy những hành động như vậy thì rõ ràng là nghị quyết 36 đang hoạt động. Và cái chuyện thứ hai nữa là cái việc mà họ nói là họ chào cờ thì chúng tôi thiết nghĩ là cái trọng tâm là họ qua đây là họ văn hóa vật. Và cái vấn đề chào cờ đó là cái hình thức thách thức và có vẻ như là gây hoang mang, xáo trộn trong cộng đồng. Cho nên cái thực tâm của họ không phải là chào cờ, mà cái thực tâm của họ là để gây xáo trộn cộng đồng và đưa cho Ban chấp hành cộng đồng những cái số vé như vậy thì họ làm giảm đi cái uy tín cộng đồng.
Đó là lập luận của phía Ban chấp hành cộng đồng. Nhưng mà nếu nói là việc mà đề nghị sẽ chào cờ Úc lẫn cờ Việt Nam Cộng Hòa và cung cấp 100 vé để mà giám sát chương trình thì có thể xem là một thiện ý của họ để chứng minh là họ qua đây vì cái mục đích thương mại không thôi thưa ông. Nếu mà cộng đồng vẫn cứ châm bẩm mà chống đối như vậy đó thì có thể bị xem là chống cộng một cách mù quáng hay không ạ?
Dạ vâng thưa chị, thì chúng tôi không chống cộng một cách mù quáng là tại vì sau khi mà nghị quyết 36 ra đời thì cộng đồng người Việt tự do đã tốn rất là nhiều thời giờ, đã phân tích và đã tham khảo và đã làm tất cả mọi chuyện. Chúng tôi đã gửi rất là nhiều thông báo cho Quý Đồng Hương và phân tích rõ ràng cái sự độc hại của nghị quyết 36 là như thế nào. Và thậm chí đó, sau khi mà chúng tôi đã dán những cái sticker lên mà để chống những cái show như vậy thì cái phản ứng của họ là lên trên mạng xã hội làm những cái chuyện như là phỉ báng, đe dọa, mạ liệt và mạo danh những Facebook của chúng tôi. Và còn tệ hại hơn nữa là họ đưa ra những cái thông tin bịa đặt, những cái lời vu khống để mà hạ uy tín của ban chấp hành cộng đồng, cũng như là làm yếu đi những cái công cuộc mà chúng tôi đang đấu tranh. Và các quý vị cũng thấy là những cái chiêu trò của họ là một cách phản kháng cái sự chống đối của cộng đồng. Và nếu chúng ta không chống văn hóa vận, nếu chúng ta không chống nghị quyết 36, thì họ cứ mang những cái show diễn này hết lần này qua lần khác và làm cho cộng đồng chúng ta làm quen, rồi từ từ chấp nhận, và từ từ họ mới làm cái bước kế tiếp. Cho nên cái nhiệm vụ của chúng tôi đó là tuy là họ đưa ra những cái chuyện khác lạ để gây hoang mang, như là trong cái show họ có chào cờ, họ làm những cái chuyện này chuyện kia rồi mời người cộng đồng vô, thì đây chúng tôi thiết nghĩ là đây là cái hình thức mà để họ cố gắng để mà làm gây chia rẽ cũng như gây hoang mang, và để tiếp tục cái mục đích của họ là mang những văn công cộng sản Việt Nam qua trình diễn ở hải ngoại, cũng như làm cho người dân hải ngoại quen thuộc với những cái tính cách như vậy và dần dà và đưa đến cái sự chấp nhận của văn hóa vận.
Thông báo của quý vị cũng cho biết rằng sau khi mà cộng đồng có dán biểu ngữ là cộng đồng người Việt tự do New South Wales tẩy chay show cộng sản Việt Nam trên tất cả các bản quảng cáo của show mẹ đó, thì có những cái tấm biểu ngữ, những cái biểu ngữ tương tự như vậy dán lên tất cả những cái show chương trình ca nhạc khác không phải là thuộc phạm vi chương trình này, có phải không ạ?
Dạ vâng thưa chị, thì đây cũng là một cái hành động gây hoang mang và gây chia rẽ. Họ thậm chí họ còn dán lên những cái show của cộng đồng công giáo, và chúng tôi cũng đã được nhận được là nhiều những cái thông tin từ những cái show khác đều bị dán. Thì chúng tôi xin khẳng định là chúng tôi chỉ chống những cái show nào của văn công cộng sản Việt Nam. Cho nên chị thấy rất là rõ là đây là một cái cách mà để họ chia rẽ và gây hoang mang. Thì cái đó là cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là nghị quyết 36 đang hoạt động.
Làm sao mà phân biệt được biểu ngữ của cộng đồng với cái biểu ngữ mà bị họ giả mạo?
Dạ vâng, thưa chị, thì khi mà chúng tôi đã in ra những cái sticker mà để dán lên, thì chúng tôi đã có những kích thước đúng từ nhà in. Khi mà họ làm những cái chuyện, họ cũng in một cái sticker, nhưng mà không may thì họ để ra những cái kích thước nó lại sai lệch. Thứ nhất, và thứ hai nữa là họ có những cái margin, đó là cái khoảng, là cái một cái vết trắng đó, là cái đó là không phải của cộng đồng. Cho nên là ngay sau khi mà Đồng Hương báo cho chúng tôi biết là có những cái sticker giả mạo mà để dán lên những cái show trình diễn khác á, thì chúng tôi đã điều tra và chúng tôi đã biết được là đây là những cái sticker giả mạo và họ đã cho người dán lên như vậy. Thưa chị, nếu không phải là nghị quyết 36 thì những người trong ban tổ chức có bao giờ có thiện chí mà đến gặp ban chấp hành để nói chuyện hay không? Hay là họ chỉ lên mạng xã hội rồi đưa ra những cái thông tin sai lạc, không đúng sự thật và có cái tính cách là mạ lị và phỉ báng cộng đồng, thì cái đó là cái điều mà chúng tôi không thể chấp nhận được.
Vâng, xin ông cho một thí dụ, họ đã phỉ báng cộng đồng, họ đã mạ lị, vân vân như thế nào?
Dạ vâng, chúng tôi không biết ai, nhưng mà cá nhân tôi và thành viên của ban chấp hành Facebook đã bị hack và đã bị khóa lại một ngày trước đây. Đây là những cái hành động mà chúng tôi chưa bao giờ gặp phải. Và sau khi chúng tôi có những cái chiến dịch mà chống lại văn hóa vận, thì chúng tôi liên tục có những cái chuyện rất là bất bình thường xảy ra trong cộng đồng, thì chúng tôi thiết nghĩ là đây là một cái sự phản ứng của bất cứ ai đó nhắm vào những thành viên của ban chấp hành.
Vâng, nhưng làm sao mà ông có thể chứng minh là các cá nhân của chương trình này cố tình xuyên tạc cũng như là chia rẽ cộng đồng, là làm sao quý vị khẳng định được đó là những người của show diễn này?
Dạ vâng thưa chị, thì chưa bao giờ chúng tôi có những cái chuyện nó được xảy ra với thành viên của ban chấp hành. Nhưng sau khi mà chúng tôi bày tỏ những cái sự chống đối khá mạnh mẽ đó, thì đã có những cái hiện tượng nó xảy ra đối với cái thành viên. Cho nên không ai có thể khẳng định được, là tại vì họ đâu có thể nào mà họ nói với là họ đã làm như vậy. Tuy nhiên đó là những cái chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng tôi nỗ lực chống đối cũng như là kêu gọi Đồng Hương cùng đồng hành với cộng đồng để mà chống lại cái show diễn này.
Vâng, như vậy xin ông xác định lại lập trường của cộng đồng người Việt tự do New South Wales nói riêng và cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu nói chung về show diễn này, bởi vì show diễn mẹ này sẽ liên tục trình diễn tại New South Wales và các tiểu bang khác đó phải không ạ?
Dạ vâng, show này sẽ được trình diễn tại 4 tiểu bang là Sydney, Melbourne, Adelaide và Perth. Thì cộng đồng người Việt tự do Liên bang cũng như là cộng đồng người Việt tự do New South Wales luôn đề cao trận chiến văn hóa vận của nghị quyết 36, mà chúng tôi luôn nỗ lực làm những công tác mà Đồng Hương đã giao phó, đó là chống lại văn hóa vận bằng bất cứ hình thức nào. Kính thưa quý vị, đối với văn hóa vận là một cái vấn nạn và rất là khó khăn để chống, là tại vì những cái sự hoang mang, những sự gây chia rẽ, những sự cố tình gây xào xáo trong cộng đồng, rồi thậm chí những cái sự đánh phá của những cái thành viên cá nhân của ban chấp hành nó liên tục xảy ra Cho nên chúng tôi phải đương đầu với lại một cái thử thách rất là lớn. Tuy vậy chúng tôi vẫn luôn cố gắng và hỗ trợ và được sự hỗ trợ của đồng hương hết mình. Cho nên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục kêu gọi đồng hương trên cái chiến trận văn hóa vận. Tôi sẽ ra những cái thông báo trong những ngày tới về chi tiết của cuộc biểu tình tại Sydney vào ngày 5 tháng 11, tối thứ ba.
Vâng, một trong những cái điều mà khiến cho cộng đồng hoang mang như ông vừa trình bày đó là một chuyện nữa là có nhiều người nghĩ rằng là cộng đồng đã đồng ý ngưng biểu tình vì show này có những cái đề nghị có tính chất rất là thiện ý như là chào cờ Úc Việt rồi tặng cộng đồng vé chẳng hạn. Thì có những người tự nghĩ rằng là cộng đồng sẽ ngưng biểu tình ít nhất là cho riêng cái show này. Nhưng mà rồi sau đó lại thấy có cái thông báo của cộng đồng là vẫn tiếp tục biểu tình. Thì xin ông cho biết rõ là cộng đồng trước nay về cái việc mà chống show mẹ vào ngày 5 tháng 11 tại Sydney là có bao giờ cộng đồng tuyên bố hay là ra thông báo là đã ngưng biểu tình cho việc này không ạ?
Dạ vâng thưa chị, cộng đồng người Việt tự do không bao giờ ngừng biểu tình và không bao giờ mà không chống đối. Khi mà chúng tôi biết được là những cái show này là show của Văn Công Cộng sản và show của Văn Hóa Vận. Cho nên cái cuộc biểu tình mà chúng tôi đã thông báo cũng như là tất cả các anh em ở của cộng đồng ở những tiểu bang khác cũng đồng hành và biểu tình những ngày khác nhau. Và đối với riêng về Sydney, ngày 5 tháng 11 vẫn là ngày biểu tình của cộng đồng người Việt tự do với cái show diễn này. Và chúng tôi xin khẳng định là chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình tất cả những cái show của Văn Hóa Vận của Cộng sản Việt Nam, kể luôn ngày 5 tháng 11 sắp tới đây. Và chúng tôi sẽ ra thông báo và những chi tiết về cách thức di chuyển để đồng hương chúng ta cùng xuống đường để biểu tình chống lại cái show của Văn Công Cộng sản Việt Nam.
Yeah. Vâng, nhân đây thì thưa ông, chúng tôi được biết là vào ngày thứ Tư 23 tháng 10 sắp tới đây, Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales cũng có một buổi chiếu phim đặc biệt tại Nghị viện tiểu bang, đồng thời cũng có một buổi hội thảo nhân quyền trong ngày này. Nhân đây xin ông cho biết sơ lược về các sinh hoạt này.
Dạ vâng, thưa chị, tối thứ Tư ngày 23 tháng 10 thì chúng tôi lần đầu tiên cộng đồng người Việt tự do New South Wales cùng đồng hành với những cộng đồng khác như là cộng đồng của Pháp Luân Công, cộng đồng Duy Ngộ Nhĩ, cộng đồng người Tây Tạng, cộng đồng người Trung Hoa Dân Chủ. Đây là những cộng đồng chống Trung Cộng và chúng tôi có một cái buổi chiếu phim, một cuộc phim rất là hay nói về những người Trung Hoa đã bị giam cầm ở trong ngục tù của Cộng sản và họ đã vượt thoát ra được và họ viết những cái lá thư để gửi cho nước ngoài qua Hoa Kỳ để mà chúng ta nêu lên những cái tội rất là ác độc của Trung Cộng ở những cái nhà tù nó gọi là labor camp hay là những cái nhà tù lao động khổ sai của Trung Cộng mà họ đã thoát được. Đây là những cái tội vi phạm nhân quyền rất là nghiêm trọng mà chúng tôi cùng đồng hành với lại những cộng đồng khác để chiếu một phim đó ra ở tại Quốc hội New South Wales. Sau đó thì chúng tôi cũng có một cái cuộc hội thảo về nhân quyền. Cá nhân chúng tôi cũng như là các cộng đồng khác cũng sẽ trình bày những chuyện vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng tại Việt Nam cũng như là tại Trung Quốc. Và đây là cái buổi hội thảo về nhân quyền đầy ý nghĩa mà lần đầu tiên cộng đồng được tổ chức tại trong Quốc hội New South Wales.
Vâng, xin cho biết thời gian và địa điểm ạ.
Dạ vâng thưa chị, ngày 23 tháng 10 tối thứ Tư.
Hôm nay là thứ Hai rồi, tức là chỉ còn 2 ngày nữa thôi.
Dạ vâng, tối thứ Tư vào lúc 5 giờ rưỡi chiều cho đến 8 giờ rưỡi chiều, chúng tôi sẽ tổ chức chiếu phim và sau đó là vấn đề hội thảo nhân quyền của các cộng đồng.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales, cũng là Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu cho buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Vy và chào tạm biệt quý khán giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.